Kính thưa quý vị, kính thưa ông Tám và thưa toàn thể quý vị. Có lẽ một số quý vị mới đến đây chưa biết tôi tự giới thiệu là tôi là người ngoại đạo, tức là không có theo vô vi. Tuy nhiên là mến thầy Tám, mến anh em đây thỉnh thoảng có đến hỏi chơi chung vui. Hôm nay vô tình tôi đến sớm một chút, thành thử nên được ngồi thiền và khoảng độ cần giờ đồng hồ, chân tay nó rã rời rồi. Chứ ông bạn yêm bảo ra hỏi đi, tôi chẳng biết gì tôi hỏi cả. Thành thử ra câu hỏi đầu tiên của tôi như thế này: xin lỗi quý vị và xin lỗi ông Tám và xin lỗi toàn thể quý vị, miễn thứ cho. Câu thứ nhất mà tôi hỏi đó là xin quý vị phê bình về tôi, là tôi nghe tôi không hiểu gì cả. Tức tôi nghe thầy Tám nói mà tôi không hiểu gì cả, như vậy tôi có lỗi hay là tôi không có lỗi? Câu hỏi thứ hai cũng rất đơn giản. Thưa quý vị, thì quý vị muốn học cái gì thì quý vị phải tìm đến nơi đến chốn. Hồn ở đâu, vía ở đâu, thượng đấy ở chỗ nào? Thưa quý vị đó, tôi cũng chưa biết cái chỗ đó, nhưng mà để xin quý vị làm ơn trình bày cho chúng tôi biết hồn nằm ở chỗ nào, vía nó ở chỗ nào. Sách của ông Tư thì nói là hồn nó nằm ở hiệp tích, vía thì nó nằm ở thủy luân xa. Thì nghe quý vị là có người vị lại nói là hồn nó nằm trong tim, vía nằm ở rốn, nó nằm ở đâu? Thì quý vị muốn cái vấn đề đó, quý vị nhớ rằng là quý vị muốn thành công thì quý vị hiểu rằng là hồn ở đâu, vía ở đâu và thượng đế ở chỗ nào. Mồm nói ta là thượng đế nói rất dễ, rồi chứng minh nó ở đâu? Không ai chứng minh được. Tôi không dám nói là quý vị không, quý vị đây chứng minh được hết, nhưng mà tôi thì tôi không chứng minh được. Vì thế tôi mới hỏi quý vị rằng tôi thì hơi tham một chút. Cái tham này đã bị các quý vị chửi rồi, nhưng mà cái tham của tôi rất nhỏ mọn. Là xin quý vị làm ơn cho tôi biết nó ở đâu, nó ra làm sao và nó như thế nào. Xin hết rồi.
Ông hỏi tôi
hả? Tôi cũng tùy.
Nó ở đây rồi nó cũng không có ở đây.
Xin lỗi thầy Tám trả lời tôi, thầy Tám trả lời cử tọa.
Tôi nói đi.
Dạ. Nó ở đây mà nó không có ở đây. Thầy tôi xin cảm ơn thầy Tám đã cho biết câu đó. Chính tôi giờ tôi u minh minh, không biết gì cả. Đức Tăng Thống có bảo tôi là lúc nào cũng minh minh, thì ông Tăng Thống cho biết tôi lý ở vấn đề này.
Cái gì nó nói là nó không có ngoại đạo thì nó có ở đây, nó không phải có ở đây.
Nghĩa là hôm nay bị đối rồi. Giờ câu thứ hai, thưa quý vị, đó là người hỏi. Thế bây giờ con vịt nó hỏi. Thế con vịt nó hỏi thầy rằng là thầy là bên chỉ dồn cho nó.
Con vịt này, nói con vịt là Washington, ta có nghe con vịt kể chứ hả? Không. Con nghe con vịt chứ. Vịt con nghe anh dữ lắm,
đó, đục đầu. Con vịt nó hỏi như thế này. Cũng đơn giản lắm ạ. Nếu mà như thầy Tám nói đó, ta là thượng đấy, ta ở đây và ta không có ở đây, nhưng nó cũng ngon lắm. Con vịt thì nó lại hiểu như thế này, nó nghe nó thấy khó quá làm sao nó hiểu nổi. Ta là ta, vịt là vịt, mà nó châm cho quý vị ăn thịt vịt nó sợ luôn rồi. Thế nên phải nó khó kiếm lắm, thì nó mới suy luận như thế này. Giờ làm sao mà muốn biến thành con vịt trời? Thì con vịt đó, với con vịt trời, hai con vịt đều là con vịt. Và tuy hai mà một, tuy một mà hai. Thì con vịt trời, cái con vịt nó bò dưới đất đó, vịt, con vịt lam đó, con vịt nó màu xanh đó. Nó mới suy nghĩ thế này, muốn trở thành vịt trời thì rất dễ, không khó gì hết. Cầm cái đuôi vặn ngược ra cái thành vịt trời. Tức là muốn để vịt điên mà thanh vịt rồi, chỉ cầm cái đuôi vặn cái ngoáo một cái là xong, chứ đừng vặn cổ nó chết tội nghiệp. Thầy Tháng có đúng không?
Đúng cũng nó mà không đúng cũng nó.
Thế là thôi tôi...
Nói cái câu vặn là phải đúng cũng nó mà không đúng cũng nó ha. Tôi nói vậy nên cảm ơn.
Thế này tôi hết câu hỏi à? Thầy trả lời vậy thì tôi hết phương thế trả lời đó.
Cái gì vắng mà
không, tại vì thế này, tại vì là đây là cũng nghe đâu có mấy vị mà cũng gọi là tài ba lỗi lạc ở đây lắm. Có cho tôi biết là như thế này, nếu mà anh mà muốn mà thần thông biến hóa đó, thì anh phải khai thông được cái huyệt, cái gì mà nó hội âm là reunion để gin đó. Thế nếu mà anh khai thông được cái đó rồi đó, thì anh có thể thần thông biến hóa, anh cái gì cũng biết được hết. Đó là tôi nghe người ta nói. Bây giờ tôi xin trình bày với quý vị, muốn làm con vịt điên mà trở thành con vịt dời đó dễ lắm. Quý vị cho tờ giấy trình bày dễ lắm, dễ ợp, làm cái phúc được ngay. Có giấy mới làm, không có giấy không làm, tại vì đây là thần thông biến hóa mà, làm khác mà. Đây là bản môn tả đạo. Thưa quý vị mới biết được, cho đến đây ngày hôm nay thứ lỗi cho tôi, tại vì tôi hay nói đùa nó giỡn, không? Để cho tôi không có gì cả. Thưa quý vị, bây giờ cứ mình ta nói rằng là quý vị muốn là biến con vịt điên nó thành con vịt dời thì quý vị dễ lắm, dễ ợt. Mà tôi chưa nói ra thì quý vị thấy khó lắm. Tôi nói xong rồi thì bỏ rồi dễ ợt, tại sao không làm? Đúng là lời thầy Tám nói đó, khi mà quý vị mà muốn con vịt điên nó thành con vịt dời, tức là ta là ta và ta là thượng đế, khó thì cầm cái đuôi vặn trong ngáo cái là xong. Quý vị đây là chữ gì? Chữ N à? Hả? Có vặn ngược thành chữ U đúng không? Thế Canadian nó bật tận cùng một chữ N được không? Thế giờ đổi chữ U đằng sau là Canadia. Dưa là dời, Canadia là vịt dời chứ còn gì nữa. Đúng ạ. Thôi chắc là xin phép phải hết chương trình. Dạ.
Thưa thầy và thưa quý đạo hữu, thì là nó cũng rất là eo hẹp. Thầy cho chúng tôi cũng đã tu hành được một thời gian, thầy cho xin phép để được vấn đạo và thầy cũng như là quý bạn để tìm hiểu thêm và để khỏi mất cái gì là quý báu. Dạ. Thưa thầy, mục đích thưa thầy với lại quý đạo hữu, mục đích mà hỏi đây tức là để tìm hiểu về một phần nào về lý thuyết mà chúng tôi tối tăm không được biết, để mà tu hành cho nó vững chắc và tăng tiến hơn. Thì giờ của quý thầy cũng như là quý đạo hữu rất là quý báu. Sau đây và đến ngày thứ hai chúng ta lại phải lăn lộn trong cái cuộc sống. Thành ra cái thì giờ quý báu đó chúng tôi dành tất cả những câu hỏi để xin thầy giải thích, và trong cái tuần tới để được thực hành cho đi đúng đường. Thì thưa thầy, câu thứ nhất mà chúng tôi xin hỏi là tất cả những cái nó ràng buộc chúng đệ tử ở trong cái xã hội này, thưa thầy làm cách nào để có thể cởi gỡ tất cả những cái ràng buộc đó và cho con người ta ở trong cái tâm tư hoàn toàn tự do. Cái tự do đây thưa thầy, chúng tôi xin nói là không phải tự do ở ngoài đời, mà đó là tự do hoàn toàn theo nghĩa đạo. Thì thưa thầy, khi đã đạt được cái tự do hoàn toàn thì cái người đệ tử đó thầy có cho là đã sáng chưa? Thì chấm hết câu hỏi thứ nhất.
Cái tu hành á thì tu bằng ý chí, thực hành bằng ý chí, không có cái gì có thể ràng buộc được nó. Còn nói về đời, về sự sinh sống, về cơ thể hoạt động, thì người tu mới vô vi trước đối học nhẫn. Thì học nhẫn rồi nó mới tiến tới hoàn toàn tự do. Vì ý chí của nó không ai rờ mó được, không ai có thể lung lay được. Nếu nó có ý chí cương quyết tu giải thoát và ý chí nó thực hành với hành động một lần thì không có ai ràng buộc nó. Cho nên nói chữ ràng buộc đó thì tôi thấy không có cách nào ràng buộc người tu mà biết sử dụng ý chí của chính người.
Như vậy tức là khi mà không không bị ràng buộc nữa và tự do thì
thưa thầy, hoàn toàn tự do.
Thì thưa thầy, cái người đó đã được gọi là đạt đạo chưa?
Ngộ đạo chưa? Đạt đạo,
ngộ đạo. Thưa thầy, còn với lại thưa quý vị đạo hữu, còn có một câu hỏi thứ hai. Người tu hành, thưa thầy, trong cái đời sống còn lại có phải cố gắng làm việc để mà trả nợ cho cái thân xác này không?
Cái phần còn lại kêu bằng học hỏi, mà học hỏi đó nó đã có sự kiên nhẫn và nó làm tốt mọi sự việc thì sẽ hoàn tất trong chương trình học hỏi. Cái định luật vay trả cái đó là đương nhiên phải có, nhưng mà nếu nó chấp nhận thì nó thấy rõ rằng nó trả và nó thấy rõ nó đã vay, nó thấy nó xứng đáng phải làm và thực hiện đầy đủ những việc tốt cho do xã hội, do gia đình đã cống hiến cho nó, rồi nó mới hiểu rõ rằng Thượng Đế đã ban cho nó.
Thưa thầy, còn một câu thứ ba là câu chót. Thưa thầy, khi người đệ tử mà đã cố gắng trong cái tu hành để có được cái trật tự và cái tự do ở trong cái con người, ở trong cái có thể chỉ huy được cái tiểu vũ trụ, thì người đó đã được gọi là đạt đạo chưa?
Có kêu bằng minh tâm kiến tánh. Nếu mà chỉ huy được lấy nó, bắt đầu minh tâm kiến tánh là thôi. Còn cái đạo nó còn nhiệm màu và nó phải theo chiều hướng chân lý vô cùng tận. Cho nên đạt tới minh tâm kiến tánh, bắt đầu đi tới quân bình tư tưởng, thì lúc đó nó mới hiểu đạo nhiều hơn.
Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn quý tôi rất là mặn mà.
Ông Tám trong bài giảng vừa rồi, ông Tám có dạy rằng là con mắt không phải là mắt mình, lỗ tai không phải lỗ tai mình, mà cái đó là chỉ là những cái phương tiện, cái công cụ của Thượng Đế dùng để giáo dục cái linh căn, tức là cái mình. Vậy thì xin bắt tiếp theo câu hỏi của anh Phát. Vậy thì mình là cái gì? Nó là cái gì? Ý anh Phát hỏi lúc nãy, anh xin tiếp tục. Nó ra làm sao? Và nó ở đâu? Vì con mắt không phải là mắt mình, mà chỉ là cái công cụ của Thượng Đế, cũng như là mắt, tai, mũi, miệng, thân ý đều là những cái công cụ của Thượng Đế dùng để giáo huấn cái linh căn. Cái mạnh phát vừa rồi xin hỏi thầy.
Còn nó là tiểu linh quang. Tiểu linh quang là vô cùng tận sáng suốt, kêu là một tiểu linh quang. Còn cái âm thanh đó là lệ thuộc ở bên ngoài mà thôi. Còn sự xác nhận sáng suốt đó là phần một. Cho nên người tu là đó nên linh căn là linh quang, cái nguồn gốc thanh tịnh. Cho nên mỗi khi lời nói chúng ta nói quá lố và bị ngoại cảnh xâm chiếm tư tưởng chúng ta, vì chúng ta nghe nhiều động loạn và rất nhiều động loạn vô trong rồi, thì tiểu linh quang không chấp nhận và phê phán. Đó là tiểu linh quang, đó là hào quang của tiểu thiên địa. Nếu tu cho rốt ráo và tiến hóa khai môn quân rồi thì thấy rõ hào quang, lúc đó hào quang mới xác định mọi sự việc. Nó là chủ trương để điều khiển cái tiểu vũ trụ. Và nếu nó tu thì nó khai hóa để hòa hợp với đại vũ trụ, nghĩa là trở về với đại hồn. Chính nó là phần hồn, chủ trương chánh, ý chí rốt ráo, sáng suốt vô cùng tận. Còn cái bên ngoài đó là cái phương tiện mà thôi. Cho nên nhiều người dòm thấy này, thấy kia, thấy nọ, thế là không phải. phải có sự thay đổi. Cho nên đi trong vô minh luôn luôn, vừa ở thế gian mà tu tới thanh tịnh rồi thấy rõ, và người ta mới xóa bỏ, người ta không có hận thù, không có buồn tối, vì người ta tìm được một con đường rốt ráo thấy rõ hồn là gì, cũng như ông Pháp ông đã nói, nhưng mà phải thanh tịnh mới thấy. Cho nên cái kiến thức của các bạn tôi đã nói không có rinh ra để trên bàn được, thì các bạn chỉ tu mới thấy rõ phần hồn. Mọi người chúng ta đều có kiến thức, ôm kiến thức để trên bàn xem có người nào đã đem ôm được kiến thức để lên bàn không, nhưng mà nhìn nhận rằng tôi có kiến thức càng thanh tịnh càng thấy rõ nữa. Nhưng mà cho biết rõ rằng linh căn phần hồn của mọi người là vô cùng tận, thì không bao giờ phục một cái lý luận nào, nhưng mà chính nó là chủ trương trong tiến hóa. Nó không phục là nó cầu tiến, nếu nó phục thì nó ở dưới đó thôi, nó bất phục nó mới cầu tiến. Cho nên tiến mãi mãi tiến tới vô cùng tận rồi. Như tôi đã giải thích ở trong bài.
Thưa ông Tám, nói như vậy có nghĩa là chúng sanh sở dĩ khổ sở, sở dĩ cứ nằm mãi ở trong cái vòng sanh tử luân hồi không giải thoát được, là vì đã nhận lầm rằng con mắt này là mình, tai này là mình, thân này là mình, mũi miệng này là mình. Kỳ thực mình thì không phải là cái thân này, cái mắt này, cái mũi này.
Đúng như vậy, đúng như vậy. Cho nên người tu thanh tịnh rồi, cho nên chúng ta đã thấy cái gương lành của Đức Thích Ca với Jesus Christ cũng vậy. Ngài đã theo sự sáng suốt vô cùng tận mà Ngài không chấp và không mê. Trong lúc đau khổ giữa rừng, một mình Ngài ngồi tu thiền giữa rừng và Đức Thích Ca. Tu bị thu giữ, nhưng mà đó là chuyện khổ có thể xảy ra trong phút khắc. Nhưng mà Ngài thấy Ngài vẫn an tịnh, vì Ngài được theo tới cái điểm vô cùng tận của chính Ngài, thì những cái xung quanh không đáng kể, không bị sai lầm. Nhưng mà chúng sanh không chịu đi theo ngoại cảnh, theo sự động loạn của tâm ý phàm giới, thành ra bị kẹt. Cho nên chúng ta tu khai trực điển, lưu thanh điển. Lúc đó các bạn thiền nhắm mắt thấy. Tại sao nói đề cao với chuyện xuất hồn? Là để các bạn thấy rõ thanh điển, rồi từ đó các bạn hóa giải đi lên, vững chắc và nắm vững lấy mình để tiến tới và không bị lừa gạt nữa. Còn nếu mà dùng lý luận cho đó là đúng, phán xét cho đó là đúng mà không ở trong thực tế thì cũng vẫn bị gạt. Vì Chúa có nói ma quỷ nó cũng khôn lanh như Chúa, dễ bị gạt. Cho nên đấng từ bi nào cũng ở trong đau khổ nhưng mà không bao giờ than. Nhưng mà chúng sanh chưa đau khổ, nó lo vận động để tránh sự đau khổ đó, nó than. Thành ra nó bị trần trượt mà nó quên. Nó nói tôi cũng là Phật tử, ta sao tôi khổ như thế này. Tại vì nó trượt chứ có ông Phật nào mà thâu địa tử, đệ tử không dũng. Đệ tử của Phật luôn luôn phải đại dũng, phải dũng, phải bi trí dũng, phải thực hiện những điều đó. Để nó thấy nó, cái anh hùng của nó là không tham của thiên hạ, sửa mình để tiến và bố thí người khác. Đó mới là đệ tử của nhà Phật. Nhiều người vẫn còn sai lầm, con tu theo Phật mà tại sao con khổ. Nhưng không biết cái khổ đó là giá trị tiến hóa Đức Phật đã cho nó hành trong khổ, và để sau này nó đạt tới sướng. Và hành trong khổ nó mới thực hiện được nhẫn và từ bi.
Dạ thưa ông Tám, con nhớ lại rằng là Đức Thích Ca có dạy rằng cái thân tứ đại này sở dĩ mà mình có là vì có cái tứ đại đã hợp, hay như có cái thân này. Vậy đến khi mình chết đi đó, nước trả về nước, lửa trả về lửa, gió trả về gió, đất trả về đất. Vậy thì còn cái mình thật thì trả về cái gì? Tìm thấy cái trả về cái gì đó, không trả về được cái gì đó, thì chính là mình đấy. Trong bài giảng ngày hôm nay, ông Tám dạy rằng con mắt, lỗ tai, cái miệng, cái thân mình là công cụ của Thượng Đế để giáo huấn cái thần hồn, cái linh căn của mình. Nói như vậy có nghĩa là đến khi mình chết đi, tức là Thượng Đế tắt cái máy này, tắt cái công cụ này, không xài được cái công cụ này nữa, cúp, không cho cái máy nó chạy nữa, không cho con mắt chạy, không cho cái tai chạy, không cho cái mũi chạy, cái miệng chạy, cái thân chạy. Vậy thì cái mình thiệt sự lúc bây giờ là cái gì? Tìm ra được cái gì đó, trở về được cái gì đó, chính là trở về với mình, tức là tìm ra mình, tức là minh tâm kiến tánh, tức là thành đạo. Có phải ông Tam Ý muốn dạy như vậy không?
Đúng là như vậy, đó là phải trở về cái điểm liên quan. Nhưng mà dùng lý thuyết không được, phải thực hành. Nhiều người nghe lý thuyết là tới hồi tôi chết thì tôi đi về đó, ông Tam hứa vậy, mà tới hồi đó tôi chết tôi đi xuống địa ngục của tôi khổ hoài, tại vì nó không thực hành. Cho nên trong đó có nhắc kỹ là phải hành để trở về với sự không động thanh tịnh của chính mình. Đó là cái của mình. Còn tất cả những sự du động của xung quanh là bài vẽ của Thượng Đế mà thôi. Chỉ rất rõ, giải thích rất rõ trong cuốn băng này. Còn ở trong vận động chưa minh xét, rồi nghe nhiều người nói ô chết rồi thì thiêu rồi bỏ này kia, ông Phật nói té là đấu thường. Ông Phật nói rất rõ, Đức Phật nói cái gì cũng rất rõ, nhưng mà người phàm dịch sai thôi. Bởi vì cái trí phàm không chứa đựng được những sự cao siêu của thanh tịnh, cho nên bây giờ đòi hỏi mọi người phải tu thiền cho tới thanh tịnh mới rõ cái chân lý phân giải của người thành đạo. Chứ bây giờ dùng lý lượng mà sao đa lên đây, một chặt cái nó kéo xuống kia, nó không đi lên được. Và thiền rồi, càng ngày càng tu, càng tiến càng thấy rõ. Rồi lúc đó chúng ta mới cái bừng hòa tan với đại hồn là gì? Nếu tôi có cái này, tại sao tôi đi hòa tan với cái kia? Là ở cái giới, cái trình độ khác hơn trình độ bây giờ. Trình độ siêu phàm nó khác hơn trình độ va víu trong chuyện thiền địa. Nó khác nhiều, khác xa lắm. Cho nên nói, gói ghém nói chữ thanh tịnh đó. Nhưng mà muốn được thanh tịnh, phải thực hành nó có. Không thực hành không có. Nó tôi dịch tắt tất cả làm sao tắt được. Tôi sửa rồi tôi tiến ra. Nếu không chịu sửa, không chịu hành, không bao giờ có thanh tịnh. Cho nên chữ thế gian, chữ nghĩa và tiếng nói thế gian không có hàm chứa nổi chân lý. Cho nên chúng ta hành càng hành rồi càng thấy rõ chân lý là vô cùng tận lực. Cho nên chúng ta học mãi, học hoài, tùy theo trình độ để hiểu. Cho nên Đức Phật để phổ hóa cho tất cả trình độ, không phải là Đức Phật dạy một với hai trình độ mà thôi. Tất cả trình độ đều học hỏi, mà tùy theo sự hiểu biết của nó, mà nó va view để nó đi lên mà thôi.
Thưa thầy, trí thức có cần thiết để mà trong việc mà tu hành, trí thức có cần thiết không?
Có chứ, luôn luôn đều có sự cần thiết. Bởi vì tôi đã nói tùy theo trình độ, mình sử dụng trong lúc cần dùng, trong lúc cần thiết và không cần thiết đó thôi. Tất cả đều có cơ hội sử dụng, mà cần thiết hay là không cần thiết đó thôi.
Thưa thầy, sự thành kính có cần thiết không?
Thành kính?
Thành kính.
Hả?
Thưa thầy, sự thành kính.
Thành kính.
Kính trọng.
Thành kính. Sự thành kính mà phải tìm hiểu rồi thành kính nó mới hay hơn. Chứ bắt trước người này thành kính rồi người kia thành kính như vậy đó cũng không được. Phải tìm hiểu trong sự thành kính. Cho nên người vô vi không phải là nói nó vô phép, nhưng cái gì bắt buộc nó cũng phải tìm hiểu rồi nó mới thành kính. Ở ngoài thôi, còn ở bên trong không cần sự thành kính, cần sự tìm hiểu mà thôi. Cái chân chánh tiến hóa của phần hồn chỉ tìm hiểu mà đi tới mà thôi. Cái đó là cái cần thiết đó. Cho nên Phật không có chấp niệm Phật. Cái thằng vô côn cũng thể kiến diện Phật được, mà một người rất kính nể Phật cũng được, thấy không? Mà một người vô côn nó có thể chửi ông Phật, mà nó vô tội là vì nó đi tìm hiểu ông Phật thì nó vô tội. Còn nó thoá mạ ông Phật mà không tìm hiểu ông Phật đó, nó tự đóng cửa. Ông Phật không có buộc tội nó, mà chính nó tự đóng cửa. Nó thoá mạ ông Phật mà nó không tìm hiểu ông Phật là nó tự đóng. Còn nó thoá mạ ông Phật mà nó tìm ông Phật, hiểu ông Phật vẫn chính là nó. Nó vẫn thành đạo.
Thưa thầy, như vậy thì đối với lại các chư Phật, với lại các đệ tử mà tu hành có sự giác tha không?
Có chứ, có giác tha chứ. Bởi vì nó tu hành là nó tự giác rồi nó mới giác tha. Bởi vì chúng sanh đồng hành ở trong quy luật, nếu thấp thì trong cái điều hành của quy luật âm dương, mà thoát khỏi không không gian, không thời gian thì đi tới môn quân pháp giới. Thì nó hiểu nó mới hiểu người khác. Khi mà nó tự giác rồi nó mới giác tha được. Khi không ra giác tha mà bất minh mà giác tha, cái đó là không có đúng, không phải người tu. Phải tự giác mới giác tha. Vì tôi bị đau răng, tôi biết sự đau răng thôi, hiểu chưa? Tôi chưa đau răng mà tôi biết sự đau răng, đúng không?
Thưa ông Tám, có lẽ nếu mà suốt từ nãy đến giờ đấy, có lẽ tôi hiểu như thế này: là Phật ở bên trên mà xuống trần gian là vì đại nhân duyên, tức là muốn cho chúng sanh nhập Phật chi kiến. Và tất cả cái gì mà ông Tám vừa nói đến giờ đó, như là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến, tôi hiểu như vậy có đúng hay không?
Đúng.
Nhưng mà muốn được khai, được thị, được ngộ và được nhập
thì phải hành.
Không, thì phải tìm hiểu,
ừ, tìm hiểu. Tìm
trong hiểu cái tìm đó hiểu hành. Đó là cái hành.
Tìm hiểu đó là hành.
Đó. Xin ông Tám vui lòng cho biết thêm về Phật tri kiến.
Phật tri kiến.
Dạ.
Phật tri kiến là đừng có nói là đề cao ông Phật. Nói cái ông Phật tri kiến thì chắc. Còn Phật tri kiến là mọi người đều có Phật tri kiến. Bởi chứ Phật là thanh khí điển đưa xuống, xung sống đứng hấp thụ là việc vũ trụ. Cái này cái cung âm và dương. Nhưng mà động loạn chưa thanh tịnh thì bất minh Phật tâm. Mọi người đều có Phật tâm. Mà đạt tới thanh tịnh rồi thì đạt tới Phật tri kiến, biết nguyên lai của chúng ta. Cho nên Đức Phật nói Phật tích tâm. Mọi người đều có Phật tâm. Và thiếu thanh tịnh thì không thấy, không biết đã thôi. Mà đạt tới thanh tịnh sẽ thấy, sẽ biết khi bằng Phật tri kiến. Chứ không phải ông Phật là duy nhất cả càn khôn vũ trụ và độc tài nhất càn khôn vũ trụ. Không có điều đó. Mọi người đều có thể tiến tới như một vị Phật và đi tới sự quân bình tư tưởng, nếu nó hiểu nguyên lý của Phật tâm. Trong mọi người đều có.
Thầy, nãy thầy có nói pháp giới
minh huynh
đó là
hiểu. Ừ, tôi nói ngoài ngũ quẩn tiến tới pháp giới minh huynh. Ngũ quẩn là đây 1, 2, 3, 4, 5 mà nó thanh nhẹ rồi mới kêu tiến lên.
Chỉ
mong thôi
là
mong thôi. Thì nó đi lên đâu. Nó không bao giờ được. Không bao giờ được. Thì tất cả bà con thấy Canadian nói chuyện ngon lắm. Không có phải nói bài miền Bắc nữa. Và cả bà con nói vì không biết nói chuyện tới Việt này nó dốt nát đâu hả? Việt chứ đúng. Canadian không minh lắm.
quá trễ mất.
Thưa thầy, con xin có câu hỏi. Từ ngày thầy sang đến giờ ở Canada và trong tất cả những khóa giảng đạo, thầy đều nhấn mạnh, mà đến hôm nay cũng vậy, thầy nhấn mạnh đến cái chỗ là tình thương và đạo đức. Hai bốn cái chữ đó thầy cũng đã giảng mà chúng con đây phần đông được hiểu, mà đến bây giờ cũng gọi là chưa được thấu triệt. Vậy xin thầy đông đủ các bạn đạo hôm nay Mỹ qua đấy, xin thầy ban ân giảng lại cái bốn chữ đó các bạn đạo chúng con ở đây thấu triệt. thêm những trên cái đường tu hành.
Tình thương và đạo đức, chúng ta đang tu ở đây và chúng ta đang thực hiện tình thương. Ai đang đã cho chúng ta có một phương tiện, một bản thể, thể xác duyên dáng đầy đủ tri giác mà để cho chúng ta có quyền sử dụng luôn nữa. Mà nếu chúng ta quan phí thì con người không có thể. Cho nên chúng ta tu là chúng ta vung bồi sự ổn định của nội tâm nội tạng, là chúng ta đã và đang thực hiện tình thương của Thượng Đế. Và càng thực hiện thì càng thấy rõ tình thương luân lưu trong huyết mạch của chúng ta 24/24. Cha lành đã ban điển lành nhiều dắt tâm trạng của chúng ta và đưa chúng ta qua cõi buồn tới cõi vui, sung sướng đến từ phút giây phút tuổi nhỏ. Nhưng mà Ngài vẫn đưa chúng ta qua cõi nhiều sự chông gai đã phát hiện trong nội tâm nội tạng của chúng ta hàng giờ hàng phút. Ngày nay chúng ta kịp thời thực hiện cái pháp này để trở về với căn bản và vun bồi sự sáng suốt tự ngộ lấy chúng ta, ngộ lấy nguyên căn của tiểu thiên địa này, rồi mới ngộ cái sự đại đồng thế giới. Nhưng hậu mới ngộ tới nguyên lý của Thượng Đế. Thì chúng ta đã phát tâm thực hiện tình thương, chúng ta dìu dắt lục căn lục trần vạn linh hợp nhất trong tiểu thiên địa này đồng tiếng như chủ nhân ông đã và đang mầm mưu tiên. Đạo đức thì chúng ta đem lại sự quân bình trong tư tưởng. Mọi địa hạt trong tiểu thiên địa này phải đạt tới sự quân bình và công bằng. Cái đức là chúng ta cứ làm liên tục, bề trên cũng nhìn nhận cho chúng ta có hạnh độ, thế gian cũng xác nhận rằng người này tự sửa rất đúng. Từ lời ăn tiếng nói hành động đều hòa cảm trong siêu phàm, thực hiện tình thương và đạo đức. Khi bước ra khỏi cửa gặp ai cũng vậy, khi thấy mình tới thì tự nhiên họ sẽ đổi giọng và thực hiện trong tình thương. Vì sao? Vì luồng thanh điển chúng ta đã vun bồi được, đến nơi nào thì chúng ta cũng cảm hóa được. Làm người trong lúc vận động hung ác trở nên hiền hậu, thực hiện sắc tâm sáng suốt, rồi tự phát tâm cộng tác với hiền nhân, nó kêu là thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên chữ đức mười phương trời bốn phương Phật nhất tâm nhìn nhận, cái luồng điển từ bên trời xuống trên trời chi tam và tam thiên xuống ngũ hành tại thế và siêu sấm đứng hấp thụ mà thực hiện cho mọi nơi mọi giới, mà xác nhận chúng ta là hiền nhân làm việc đúng mới kêu bằng đức. Chứ không phải rằng lấy cái bánh cho thiên hạ rồi tôi đạt được đức, không có. Các bạn thực hiện những cái gì các bạn có, những cái gì quý báu nhất của cha trời đã ban bố và của mẹ mẹ hiền đã tạo thành một cái cơ thể tiểu thiên địa này. Các bạn sáng trung là các bạn thương yêu, các bạn tiếp tay cho mẹ hiền để xây dựng một cơ cấu tiến hóa rõ rệt và nằm hẳn trong tình thương triền miên luân lưu đời đời kiếp kiếp tại thế, thì mới mong ra thế giới đi tới đại đồng. Cho nên chúng ta tu ở đây, phương pháp chúng ta đang tu đây là thực hiện tình thương và đạo đức, khai thông mọi nẻo mọi giới. Thay vì những người khác không thực hiện cái pháp này, họ đâu có lo. Khi mà các bạn tu rồi, từ bộ đầu tới ngón chân của các bạn cũng đã lo. Cái pháp luân thường chuyển nó chạy đều hết cơ trạng của các bạn, từ lỗ chân lông đều sự cung cấp hỗ trợ chính chủ nhân ông đã đem về và sinh sắc nội tâm nội tạng, thì mỗi lỗ chân lông cũng đồng được hưởng. Cho nên các bạn thiền rồi sáng ra thấy mặt mày nó tươi sáng, nhãn quan các bạn đều thay đổi tốt lành. Đó là do sự cung ứng từ bên trong cung cấp ra tới bên ngoài, cho nên càng ngày càng phát triển. Cho nên các bạn thực hiện rồi cái pháp này đi tới thanh nhẹ, rồi hòa tan trong tình thương và đạo đức, lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng chính chúng ta đang học tình thương và đạo đức. Rồi một ngày kia mọi nơi mọi giới sẽ hòa đồng với chúng ta. Ngoài thực hành là không bao giờ có kết quả, mà chúng ta phải thực hành để đạt tới mọi sự kết quả quy báu của Thượng Đế đã ban. Và sự mong muốn của Mẹ Hiền tại thế gian cũng mong muốn chúng ta trở nên một người tốt, một người được mọi người yêu thương. Cho nên Đức Phật đã thành công, Ngài đã thực hiện tình thức và đạo đức, mọi người đã mến Ngài, và thậm chí lập cái chùa cũng để danh Ngài. Ngài đâu có chung vô trong chùa ngồi chí, nhưng mà người ta mến tính tới nỗi đó thương nhớ Đức Phật, vì Ngài đã thực hiện tình thương và đạo đức để cảm động lòng người. Kẻ hung sẽ qua hiền khi ngộ được chân tâm đối diện với Ngài, thì kẻ hung cũng phải qua hiền. Thì chúng ta đang giữ cái khóa này và đang học, và sẽ tin tới mục đích và tin nơi sự hành trì của chúng ta nhất định phải đạt tới, và sẽ ảnh hưởng mọi nơi mọi giờ. Còn ai hỏi gì nữa?
Có câu nào? Tôi nói như là tu đây rồi lường biển mà nó bò trên mặt, nó chạy rần rần nhẹ nhẹ như ai rờ mặt, rờ mặt mình là nó sửa sạch đẹp đó. Biển nó sửa, tôi nói thiệt, phải thay đổi mạo diện. Như có ai rờ mặt rờ rồi làm ngứa con mắt, ngứa lỗ mũi, cái đó cứ niệm Phật thôi để cho nó chạy. Rồi nó chạy rờ nó mới thay đổi. Chạy rồi là nó thay đổi, bảo diễn nó thay đổi. Rồi lúc đó mới hiểu điển nhiều hơn. Có nhiều người bây giờ tu nghe nói điển, không biết điển là gì. Tới hồi nó chạy rồi nó thay đổi. Nhưng không rõ. Tại vì nó không chịu đi. Lần lần rồi nó đi tới à. Chị được nhẹ nhàng rồi chị sẽ được rút thêm. Luôn luôn nó phải tới chứ. Cho hồi tôi chưa qua thì nó thế nào, rồi tôi qua đây rồi nó thế nào, rồi một thời gian nữa nó thế nào.
Thầy hồi xưa ông Tư đâu có làm pháp luân chứng minh phải không, mà ông vẫn xuất hồn được.
Cái pháp luân chứng minh là để hỗ trợ thôi, tăng thêm. Cái chánh của nó là soi hồn, pháp luân thiền định thôi. Còn cái kia hỗ trợ. Bởi vì nhiều người ta không hít vô bụng được, cho nên tập cái chứng minh để hỗ trợ cho họ hít vô bụng. Người đó là tôi. Hồi ban đầu tôi hít vô bụng được, tôi nhờ cái đó mà tôi làm được. Thành ra tôi phổ biến luôn. Rồi những nào hít hít không được thì nằm đó hít đó. Rồi tập quen rồi ngồi mới hết được. Thấy không? Cái chuyện hữu ích chứ không có cái chuyện phá hoại đâu mà sợ. Toàn là hữu ích.
Thưa thầy, xin thầy, đây là câu hỏi về hành đạo. Thưa thầy, cũng con ngồi thiền đó, thì khi mà làm pháp luân thường chuyển thì thấy cái nóng nó bốc lên trên đầu, trên người, trên cái phía trên đây, như thưa thầy, như thế thì như thế nào, hay là giai do là bệnh hay là như thế nào?
Nó rút ở trên bộ đầu ấy.
Dạ, nó rút, nó nóng, cái từ trong sống nó đưa nó bừng
đúng, nó cái bừng mặt. Bừng đó. Cái đó là nó đòi hỏi anh bớt ăn ban đêm. Bởi vì khi mà anh thấy nó bừng đó là trực điển nó đi lên, mà trực điển của thực phẩm thì mình thấy nó mở lên được rồi. Mở lên được mình bớt để chi? Để mình ăn thanh điện. Uống nước cay cay, ngồi nó bớt bừng. Uống nước cay cay thì nó bớt bừng. Cái đó là chứng minh cho anh thấy là trượt điện trong bản thể xuất ra ngoài. Mà nó bừng một chập rồi nó hết à. Chứ không phải vậy, nó ra hết rồi nó hết à. Nhưng mà anh muốn để anh tìm hiểu cái đó, anh uống ly nước cam thay vì anh ăn cái gì cho nhiều.
hả? Anh uống nước cam, uống đồ nhẹ, anh thiền vào nó không có cái năng. Thì anh chứng minh là anh đã thâm cái chỗ đó rồi. Anh thấy không? Cho nên mình ăn vô mình phải gánh chịu, chứ ai gánh chịu thì nó phải giải ra, mình chịu mình cái thời gian để cho nó ra hết, rồi nó đi tới thanh tịnh, kéo dài thời gian thực thiền.
Thầy theo chỗ thầy biết đó, thì bạn đạo theo vô vi mình có ai bị mai nhập tài nhập
không? Tu đứng đắn không có bao giờ có, trừ phi những người tu những cái đạo khác rồi nhúng chút về bên này muốn đổ lỗi cho bên này vậy thôi. Chắc một tu mà đúng từ đầu chí cuối không có ai bị cái gì ma nhập hết. Bởi vì nó tu gì đằng kia rồi bùa phép rồi, rồi nó nhúng qua bên này, nó tính nó muốn nhà muốn giải cho nó, mà giải không được thì nó xuất hiện vậy thôi. Chứ còn đứng ở đây làm gì mà mang nhập, không mê tín, không cúng, ổn định thần kinh theo phương pháp y lý trị mình, có phá ai đâu mà mang nhập, có động đến con ma con quỷ nào đâu, thấy không? Thì chị tu nào giờ đâu có gì nhập nó phá gì hết. Cho nên nhiều người nó tu lộn xộn 5-7 cái pháp, rồi nó dồn cục, rồi mới tới đây có chút nó muốn ở cái này giúp hết, cái này phải bao thầu lãnh hết cái chuyện của nó, đâu có được. Phải hành nó một thời gian, rồi nó cố gắng rồi nó mới giải được, còn nó không cố gắng không giải được. Nó làm nó phải chịu chứ, nó rước nó phải gánh, còn nó phải tự giải rồi mới được. Tôi là hành rất kỹ, và tôi chung đụng vô trong cái thầy pháp, tôi chung đụng vô cái chỗ thờ ma thờ quỷ, có thứ nó nhập tôi được không? Tôi đứng trước mặt ông Tư mà đang trị, đang đánh ngã con quỷ, mà nếu tôi tu pháp này mà dở không đúng á, con quỷ nó nhập với tôi được không? Bởi nó bỏ cái xác kia, nó chạy qua đây chứ chạy đâu, tôi đứng trước mặt nó vậy, nhưng mà không nhập. Là tôi ở trong thực hành tôi thử hết, từ mỗi điểm đều thử hết, chứ không có cái vụ mà trốn tránh sợ ma sợ quỷ. Tôi không có, tôi vô chỗ ta thờ ma thờ quỷ, tôi ngồi thử nó nhập tôi được không? Là 9 có 13 ở bên Hồng Kông, bà ở đường Khổng Tử, bà về bà nói đạo mày thì đạo gì tao không biết, nhưng mà đạo của tao hả, để mấy miếng vòng bạc này, mấy cây nhang hồi tôi mới tu mà, ta niệm một cái là nó vô. Ta sai mà đi đâu là mình phải đi học phòng công tốn tiền nhiều lắm. Mình nói rồi thì làm, mà hồi tôi mới tu à, chưa có bảo quen được, bảo biết tôi từ lâu. Bà nói để coi thử cái đạo mày hay, đạo tao hay, tao là chấn cống Hồng Kông qua đó. Mình nói rồi, để ba miếng vàng bạc, ba cây nhang, nghe nhờ. Ba đọc, ba kêu cái tên tôi rồi ba đọc cho tôi cũng làm. Bà nói mày xin nhanh lên mày. Mình nói tôi luôn sĩ hà. Không ai mày con quỷ nào mày phải nói tôi không, tôi ở đường nào nhà nào đó cứ làm việc à. Anh thua bạn làm 5 đêm như vậy đó, tôi trong đêm nay thằng linh tao chưa đi, tối mai tôi cũng tới, tôi cũng ngồi, tôi cũng làm vậy, tối mai tôi làm dữ nữa, nhưng mà đó tôi cũng lương sĩ hàn không, nó không có ông nào gì à. Thua tôi làm chơi. Bởi vì tội nghiệp mà bà đọc ứ hơ, bà đọc nhiều chuyện lắm, bà đọc đủ thứ hết, mình không làm chút cho bà vui, mình không làm cho bà vui. Mỗi đêm mỗi khác. Rồi mà tên gì sinh ra, tôi được một lần kia ăn rồi. Mà tôi thử. Mà chính á, ông Tư cũng vậy đó. Người nào yếu á, ngồi, ông sai một cái nhập liền. Tôi ngồi cho ông sai. Ông nhập, ông ấy thế nào. Rồi tôi với ông chơi.